Con người mà không có cái tâm chân thật và tình thương thì không làm thành công gì cả trong cuộc đời. Vậy làm sao trong kiếp sống trần gian ngắn ngủi này chúng ta sống có ý nghĩa, tự tại an vui trong mọi hoàn cảnh, không bị khổ đau vui buồn giả tạm của cuộc đời trói buộc trong tâm thức của chính mình, và mục đích làm lợi ích an lạc hay là cống hiến cho cộng đồng được to lớn. Chúng ta phải sống với cái tâm rộng lớn, trong sáng, chân thật. Vì cộng đồng thì chúng ta có một cuộc sống an vui và phát triển. Nếu chúng ta sống với cái tâm quá nhỏ hẹp chỉ vì mình, thì chắc chắn đến cơm cũng không có ăn mà quần áo cũng không có mặc. Người sống ích kỷ vì mình, đi đâu cũng bị xua đuổi, thì sẽ bị đói khổ vì không ai muốn mướn thuê một người như vậy. Đó là một cuộc sống đau khổ. Nếu chúng ta có cái tâm chân thật, trong sáng, hay hy sinh nhẫn nhục và siêng năng được, thì ở đâu cũng được mọi người trân trọng và yêu quý. Tâm như biển chứa đầy muôn pháp mà cũng sanh ra muôn pháp. Tâm quá nhỏ hẹp, tối ngày lo cho người thân của mình thôi thì chỉ có giá trị nhỏ hẹp, mà tâm lo cho cộng đồng, làm lợi ích cho cộng đồng thì tâm rộng lớn, trí rộng lớn, ứng dụng được rộng lớn. Như thế thì được một cái sức sống hùng mạnh, rộng lớn, trùng khắp, được hết tất cả. Ví dụ, tại nơi Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam, nơi đây, công ty Hoa Lan và công ty Sâm Ngọc Linh Việt Nam tại khu vực Hồ Thiền Lâm, Đà Lạt, chọn sản phẩm là Sâm Ngọc Linh là cây thuốc quốc bảo của quốc gia, chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo. Tâm mà làm cây sâm Ngọc Linh mong cho có cây để bán lấy tiền nhiều. Hiện tại giá sâm Ngọc Linh ngoài thị trường rất cao. Người có tiền thì không nói mà người không có tiền bệnh tật lấy gì mua được. Không mua được thì người ta bị bệnh chết. Do vậy, chúng ta phải làm sao phát triển rộng rãi cây sâm Ngọc Linh cho giá thành hạ thấp xuống, chất lượng phải cao, người có bệnh ai cũng mua được. Như vậy là chúng ta có cái tâm gì cộng đồng và cống hiến cho nhân loại. Triết lý của Bát Nhã là mẹ của chư Phật, lục độ ba la mật là con đường mà của tất cả chư Phật và các vị sứ giả đi qua. Sáu độ đầu là ba la mật bố trí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bốn độ sau là phương tiện lực, nguyện lực, trí tuệ, ứng dụng thập độ ba la mật, tương ứng với hành, mười đoạn đường của hành giả và sứ giả đang đi. Bố thí là cái tâm hy sinh, đều có cùng mục đích để đạt được cái tâm rộng lớn. Và làm việc bằng cái tâm rộng lớn này thì buông bỏ được cái tâm nhỏ hẹp, ích kỷ, tật đố, thì tâm ta đối trước mọi sự vật hiện tượng, con người không còn phân biệt nữa, ta sẽ nhìn được sự vật như bản chất thật của chính nó. Như vậy, chúng ta thành tựu được diệu quan sắc trí đó rồi, đó gọi là phá các cái thức phân biệt và chuyển thành diệu quan sắc trí, mới thành tựu được sức lực này. Thế nào là thực hành bố thí hay là cái tâm hy sinh? Có nghĩa là chúng ta buông bỏ cái tâm ích kỷ, tham lam, tật đố, hèn nhát, lười biếng. Khi buông hết tất cả, chúng ta đạt được một cái tâm rộng lớn, mà từ đó chúng ta làm mọi việc cho cộng đồng. Đây là bố thí vô tướng, là bố thí cả cái tâm ích kỷ, tham lam, hèn nhát, tật đố và lười biếng của mọi người. Trì giới nghĩa là gì? là làm cho chúng ta đi một lộ trình năm bước này cho sống một cuộc đời mình gọi là trì giới, ứng dụng được lộ trình này vào mọi việc, vào mọi tình huống, vào đối nhân xử thế để tạo nên một cái bản lĩnh, một cái nhân cách của chúng ta, từ đó uy tín và trí tuệ. Trì giới này là vô tướng, không giữ giới tướng mà giữ giới tâm, cụ thể là luôn để giữ cái năm cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương khi ứng dụng trong cuộc sống này. Nhẫn nhục là chấp nhận mọi việc, vượt qua tất cả trở ngại để đạt được cái mục tiêu của mình. Khi nhẫn nhục được, chúng ta phá được cái chấp. Khi đó, ta nhìn mọi việc, mọi người với cái tâm bình đẳng và yêu thương. Tinh tấn là siêng năng khi đã nhìn được mọi việc như chính nó bằng diệu quan sát trí và cái thức thứ sáu đã chuyển. Khi thấy mọi người, mọi việc bình đẳng, từ đó ta tập trung tất cả năng lượng và tinh thần vào công việc mà mình đang làm, thì tự nhiên chúng ta có một kỹ năng trong công việc đó. Thiền định là lìa cái phân biệt và cái chấp. Cái thiền định này không phải ngồi liêm diêm, mà thiền định này chúng ta phải lìa cái phân biệt và cái chấp, chúng ta vào được cái chân tâm thanh tịnh của chính mình. Nếu chúng ta đã dụng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng để chuyển thức thành trí rồi, thì không cần thiền định nữa, mà chúng ta đã được cái tâm thanh tịnh hay là chính là trí tuệ, là đại viên cảnh trí rồi, chúng ta không còn ngồi đó để liêm diêm nữa. Ứng dụng ba tâm này đi qua sáu cái độ ba la mật cũng đạt được thành tựu là căn bản trí, bốn độ sau là phương tiện nguyện lực trí tuệ. Trí tuệ đây là trí tuệ của diệu dụng, trí tuệ đây là trí tuệ nhập thế, trí tuệ đây là trí tuệ vào đời để ứng dụng, chứ không phải trí tuệ là căn bản của tự mình. Phương tiện là chúng ta có ngành nghề thế gian để có thể làm bằng năm tâm này. Chúng ta sẽ dùng khoa học, công nghệ, thương mại là để ứng dụng năm tâm này. Nguyện là làm mọi việc vì cộng đồng bằng cái tâm chân thật và tình thương. Lực là được từ quá trình hành dụng năm cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương rồi, thì cái tâm chúng ta có một cái lực dụng. Cái lực đây gọi là tâm lực, mà tâm lực ở đây gọi là lực đà ra ni, là nó có đầy đủ nguyện lực. Ngồi ở đây mà đẻ dùm một người ở Hà Nội cũng được, đó là cái tâm lực. Bởi vì Đức Phật có nói câu: pháp ta không có thần thông, khi mà sử dụng thì khắp cùng. Vì dùng được cái tâm lực này do cái thập độ ba la mật mà hành dụng này bằng cái tâm rộng lớn, cái trí rộng lớn, là cái lực rộng lớn, là cái đức rộng lớn, làm được tất cả mọi việc. Cái lực này không phải là lực để kiết ấn hay là trì chú gì cả. Cái lực này do cái tâm lực của chính mình. Con người có ba phần: tâm lực, trí lực và pháp lực. Tâm lực từ đó sanh ra trí lực, từ trí lực nó ứng dụng ra thành pháp lực. Đó, nói là như vậy. Đến trí tuệ là kết quả của việc ứng dụng năm tâm trên việc làm mà cuộc sống đem lại cho người ứng dụng một trí tuệ trùm khắp để đạt những thành tựu làm lợi lạc cho cộng đồng. Cái trí tuệ này nó giống như Kinh Hoa Nghiêm là sự sự vô ngại pháp giới. Con người có trí tuệ thì càng ngày càng phát triển mọi vật. Khoa học cũng phải phát triển như hiện tại. Cây sâm Ngọc Linh tại Việt Nam chưa có một nhà khoa học nào làm được một viên nén. Bây giờ đến, đang nghiên cứu lập nhà máy làm nano. Đây là cái tâm lực, cái trí lực và cái pháp lực nó làm lên trùng khắp để chứng minh, cho thấy nó ứng dụng vào đời, càng ngày càng phát triển, mà làm sao mà phát triển cho cộng đồng được, chỗ đó mới là quan trọng. Như vậy, thực chất của thập độ Ba La Mật bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ phương tiện nguyện lực trí được thầy gom lại thành năm cái bước đi của một lộ trình cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương triết lý bất nhã mà ngài Buddha thuyết trong thời gian ngài còn tại thế, thuyết 22 năm, ngài Long Thọ rút còn 100 quyển, ngài Cú Mơ Thập rút lại còn 100 quyển, thầy rút lại còn 5 bước để ứng dụng vào cuộc sống của thế kỷ 21 này. Vì thế kỷ 21 là thế kỷ khoa học, thế kỷ 21 là thế kỷ công nghệ, nên người tu cần phải uyển chuyển, cần phải biết diệu dụng, cần phải biết ứng dụng cho phù hợp với hiện đại. Hai cái tâm chân thật tình thương mục đích để làm gì? Chân thật tình thương chính là cái tánh không từ bi trong cái giáo lý Kim Cang Thừa. Một người có cái tâm chân thật và tình thương thì ứng dụng được tâm này vào cuộc sống đối nhân xử thế là một hành giả đã được khai mở chân tâm thực hành. Pháp môn yoga tối thượng gọi là yuga tối thượng. Làm thế nào để chúng ta có được cái tâm chân thật và tình thương này? Làm thế nào chúng ta dùng hai cái tâm này đối nhân xử thế trong cuộc sống để mang lại cho chúng ta được cái uy tín, để có thể khai mở được cái chân tâm và tình thương này bên trong mình? Người ấy cần phải có một người thầy hay là một đạo sư đã thành tựu bởi pháp môn du già tối thượng Kim Cang Thừa chỉ dạy và khai mở mới thành tựu được. Pháp môn thiền quán du già là pháp môn khai mở trí tuệ, hai con mắt thứ ba mà học viên Buddha Yoga đang ngồi thực hành đấy. Du già tối thượng là con đường trí tuệ. Thân tâm chúng ta không có hiện hữu trên bình diện nhỏ thô sơ như chúng ta quen thấy, mà còn có những cái thân vi tế mà mắt người không nhìn thấy mà còn chưa được biết đến. Chỉ có người đạo sư du già đạt đến những bình diện cái tâm này mới hiểu được tâm này nằm trong chiều sâu của trí tuệ vô cùng vi tế. Vậy làm cách nào để mở tâm này, làm cách nào để chúng ta hiểu được tâm này, làm cách nào để chúng ta được truyền nhiều đời sau này? Vì đó là cái tâm trí tuệ, là tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ. Đó, cái du già thiền quán là phải đi 5 bước thành công được. Hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương. Mà khi được rồi thì có người có 5 cái biết. Thứ nhất là tỉnh thức là chúng ta tỉnh lợi. Nghe thấy biết, chúng ta không khởi cái phân biệt và chấp. Chỗ đó là tỉnh thức, tỉnh cái thức phân biệt, tỉnh cái thức chấp. Từ tỉnh thức đó, chúng ta mới tỉnh giác được cái tâm thanh tịnh của tính mình, gọi là tỉnh giác. Rồi chúng ta dùng cái đó để trực giác, để ứng dụng ra trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống của chúng ta. Đó trực giác. Nhiều lần như vậy, hằng ngày như vậy, một thời gian dài nữa, nó mới thẩm thấu vào, thì nó mới đến trực giác mới được. Tại sao Đức Phật để lại Niết Bàn mà diệu tâm cho Ca Diếp? Niết Bàn là cái chân tâm thanh tịnh. Cái diệu tâm là ứng dụng cái tâm thanh tịnh. Bởi vậy, cái bụi đó mà Đức Phật trao lại cho Ca Diếp là một người đại đệ tử của Ngài, là người này có 5 cái tâm đi hạnh đầu đà, mang cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, chân thật và tình thương đi vào, nên Ngài mới trao được cái bí pháp này là cái chân tâm và cái diệu tâm. Niết Bàn là chân tâm, diệu tâm là ứng dụng, chân tâm là diệu tâm. Vậy đạo Phật không có cầu cúng, đạo Phật không có nghi lễ, Đạo Phật không có lễ bái. Chúng ta lễ bái Ngài Thích Ca đây là nhớ ơn Ngài để lại cái triết lý và cái lộ trình mà chúng ta đang học, đang tu tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga đây. Cái yoga đây là yoga để điều thân và điều tức cho có sức khỏe, còn điều tâm thì phải dùng cái triết lý của Ngài, rồi ứng dụng vào. Ngài ứng dụng vào 49 năm để hiện ra cái triết lý này. Bây giờ nhờ triết lý này chúng ta đem ra ứng dụng lại giống như Ngài. Đó. Cái lộ trình 5 bước đi này, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng là chuyển thức thành trí, cái tâm chân thật và tình thương tánh không và từ bi. Bởi vậy, không lìa cái bản gốc của nó, không lìa cái đường lối của Đức Thích Ca Mâu Ni, Bồ Đề Đạt Ma cũng dùng võ thực, Lục Tổ Huệ Năng cũng dùng thở săn, Ngài vua Trần Nhân Tông cũng dùng 5 bước đi này, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới có trí tuệ và có cái uy tín với cộng đồng, mới cùng với cộng đồng, mới đoàn kết được với cộng đồng, mới đẩy được quân Mông, 2 lần chống được quân Mông, đất nước Việt Nam mới được thái bình. Vậy, cái lộ trình này đã thấy Phật trước tổ sau mà Việt Nam cũng đang ứng dụng qua đời vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vậy thì bây giờ chúng ta ở tại công ty này, tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng, Liên hiệp Khoa học và Bộ Khoa học cho chúng ta lập một cái Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Buddha. Có phải là ứng dụng cái tâm Buddha là Phật, Phật là tâm, ứng dụng cái tâm của Như Lai không? Thì phải đi 5 bước này. 5 bước này thành công được, thì cuộc đời của người ứng dụng này sẽ thành công được. 5 bước này là cái mấu chốt mà tất cả các thầy tu tại Việt Nam ứng dụng được 5 bước này. Gần 100.000 thầy tu mà vững được 5 bước này thì chùa nào cũng là một doanh nghiệp, chùa nào cũng là viện nghiên cứu, chùa nào cũng là một công ty phát triển, đất nước ta sẽ phát triển giàu mạnh. Đó. Cái mục đích của thế kỷ 21 này, Phật giáo Việt Nam là phải nghiên cứu và phải tư duy lại cái lộ trình này để mà bước đi. Thầy chứng minh qua Thích Ca Mâu Ni, chứng minh qua Bồ Đề Đạt Ma, chứng minh qua Lục Tổ Huệ Năng, chứng minh qua vua Trần Nhân Tông, chứng minh qua và chứng minh cuộc đời thầy đến Đà Lạt này với 2 bàn tay trắng lụm rau ở chợ rau để sống, ra chợ bán lan đã 18 năm để sống, có phải là dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng và chân thật và tình thương không? Viết được 43 bộ kinh để cho thấy Đạo Phật là đạo trí tuệ, Đạo Phật là đạo khoa học, Đạo Phật là đạo ứng dụng. Muốn nói ứng dụng là phải thành tựu sản phẩm, muốn nói ứng dụng là phải thành tựu cuộc đời, muốn nói ứng dụng là phải thành tựu được một cái lộ trình để cho mọi người cùng thấy, cùng nhìn nhận và đi theo. Chứ không phải nói bằng cái miệng không được. Có 3 hạng người. Hạng người thứ nhất nói được mà làm không được. Hạng người thứ hai làm được mà nói không được. Còn hạng người thứ ba nói được phải làm được. Thường thường bây giờ các chùa, các thầy tu, Phật tử nuôi thầy chùa. Còn ở đây thầy chùa phải nuôi lại đệ tử. 40 công nhân đây phải nuôi lại. Phải tìm mọi cách, phải ứng dụng mọi cách để nuôi lại. Muốn tự do là tự do. Vì vậy mà tại cái Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga mới biến thành cái Ngũ Thừa Phật Giáo. Nhân thừa là một số công nhân đang ngồi đây để học tập. Được làm việc mỗi ngày lãnh lương về, báo hiếu cha mẹ. Thiên thừa làm khoa học càng ngày phải phát triển khoa học lên. Sông Ngọc Linh càng ngày phát triển lên chất lượng cao và làm tới nano. Thinh Văn Thừa đã đang ngồi thiền định và lát nữa tập yoga và để điều thân điều tức là Thinh Văn Thừa. Bồ Tát Thừa là nghe triết lý của Đại Thừa Phật Giáo rồi đem ra ngoài bờ hồ cái trung tâm yoga, các trung tâm yoga dạy lại và ứng dụng lại, đó là Bồ Tát hạnh. Như vậy, năm bước đi ngũ thừa Phật giáo tại viện nghiên cứu ứng dụng Buddha tại đây không bị ràng buộc tài, sắc, danh, thực, thùy, không bị ràng buộc. Mà nếu không ứng dụng được cái ngũ thừa Phật giáo này thì bị ràng buộc. Mà muốn ứng dụng cái ngũ thừa Phật giáo này phải có năm bước đi, là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, là chân thật tình thương mới được. Tại sao? Dùng trí tuệ mới làm được, mới đi được. Đó, hôm nay thầy giảng cho các con biết một cái lộ trình. Trong Bát Nhã mà Đức Phật phải thuyết 22 năm, Ngài Long Thọ rút lại còn 1000 quyển, Ngài Cú Thập rút lại còn 5 quyển, bây giờ thầy rút lại còn 5 bước đi thôi. Như vậy, không sai với là cốt lõi của Đạo Phật, không sai với cái triết lý Buddha, không sai với cái triết lý Bát Nhã. Bát Nhã là tạo ra cái trí tuệ cho Thích Ca Mâu Ni thành tựu. Vậy thì chúng ta cũng lấy từ cái Bát Nhã ra để chúng ta ứng dụng. Mà ứng dụng ta làm cách nào chúng ta rút ngắn lại một thời gian, rút ngắn lại cái từ, rút ngắn lại ứng dụng hiện thực ngay nơi cuộc sống này, ngay nơi pháp giới này, ngay nơi việc làm này, chỗ đó mới có giá trị và hiện tại. Ai rút lại Bát Nhã? Bát Nhã có 10 bước đi: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, phương tiện lực, nguyện lực, trí và tuệ. Mà nếu chúng ta ứng dụng được 5 bước này thì 5 cái đó nó hiện ra. Bởi vì nguyện lực trí đó là phải vào đời, vì phải dùng cái phương tiện của thế gian là cái ngũ minh. Ngũ minh là gì? Ngũ minh là những ngành nghề thế gian, phải vào thế gian để mà ứng dụng. Còn những thầy tu mà không vào ứng dụng được thì thinh văn cũng chưa xong, duyên giác cũng chưa xong, Bồ Tát cũng chưa xong. Vậy thì làm gì? Ở chùa có đại thừa, mặc áo đại thừa, ăn cơm đại thừa, thọ giới đại thừa mà không hành dụng được pháp đại thừa, vậy thì trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Cái đó thì các ngài tự xét lấy. Du già tối thượng là con đường trí tuệ. Thân tâm chúng ta không chỉ hiện hữu trên bình diện nhỏ thô sơ như chúng ta quen thấy thân thể này. Vậy làm cách nào để mở tâm này đây? Thân gồm hiện là thân, là pháp thân, hiện thân hay là thân vật lý. Làm bằng những yếu tố của vật chất thì không thể tránh được những đau khổ và bị chi phối bởi sinh và bệnh chết. Thân thì ra ngoài sinh già bệnh chết, hai thân này nó trói buộc ta, rất khó khăn không ngừng tái diễn trong một kiếp sống tồn sinh cho chúng ta. Chúng chi phối ta, thông thường chúng ta chấp vào thân vật lý này và chúng ta không biết rằng chúng ta có một cái pháp thân thường trụ thanh tịnh bên trong. Do vậy, chúng ta không bị trói buộc vào thân vật lý thô lậu nữa, nên chúng ta phải chịu nhiều đau khổ và bất hạnh, chịu sự chi phối của quy luật sanh tử. Chúng ta sống bằng cái pháp thân hay chính là cái tâm chân thật, chúng ta sẽ có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc và tự tại. Bên ngoài chúng ta có thể đóng nhiều vai tuồng, như bên trong có một cái hạnh phúc chân thật và tự tại, không có gì so sánh, không có thể mua được bằng tiền, bằng danh vọng. Vậy làm sao chúng ta có được cái pháp thân để chúng ta có một cuộc đời hạnh phúc như vậy? Ở trong cái biên giới này, hay là cái bầu khí của cái thân vật lý này, có một cái thân khác vô cùng vi tế, không nhìn thấy được, gọi là cái thân kim cương. Kim cương bao hàm ý nghĩa là bất khả hoại, cũng như một thể thần kinh loan tỏa khắp cả thân vật lý thô sơ. Thân kim cương này cũng đầy đủ kim mạch và huyệt đạo, nhưng nó vô tướng. Qua thân này có những luồng khí lực gọi là prana, mà hạt tinh chất là pino tuôn chảy. Đây là một luồng phúc lạc vô cùng quan trọng trong cuộc đời một hành giả, một học giả, một sứ giả và một đại thành tụ giả. Muốn có được cái thân kim cương này thì chúng ta phải vào được cái pháp thân. Pháp thân là chân tâm thanh tịnh của chính mình, mà chúng ta phải vào được cái chân tâm thanh tịnh của chính mình mới thành được cái pháp thân. Vậy làm sao chúng ta biết ứng dụng được cái thân này? Làm sao biết chuyển hóa thân này? Các học viên tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam đang thực hành thiền quán du già với con mắt mở to nhìn vào cái bông hoa trước mặt là thấy được các luồng lực từ bên trong đang vận chuyển, chính là thiền tối thượng của du già. Luồng lực này chính là suối nguồn phúc lạc từ bên trong pháp hành tối thượng của Mật giáo. Nhờ thực hành các pháp du già này mà hành giả có thể nhập thế vào đời. Bởi vậy nên Mật Tông gắn đời vào đạo, song hành phù hợp với hoàn cảnh của xã hội Việt Nam thời đại, phù hợp với khoa học hiện đại. Các con nhìn thấy bức tượng của Ngài Thích Ca Mâu Ni đang ngồi nhìn các con với đôi mắt mở ra, nhưng mà cái tâm vẫn là thanh tịnh. Thấy được các con hết tất cả, nhưng mà Ngài vẫn thanh tịnh bên trong. Đó là thiền quán du già tối thượng. Không phải nhắm mắt lại, bởi vì cái câu này mà vua Trần Nhân Tông có nói: nơi đời vui đạo pháp tùy duyên, đổi ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà kho báu tìm đâu nữa, đổi cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Vì Ngài đâu có cái dùng thiền, Ngài đối cảnh, mắt mở ra đối tất cả cảnh vật bên ngoài, nhưng mà bên trong vô tâm không có phân biệt và chấp, chỗ đó là tối thượng thiền, khỏi cần phải hỏi thiền gì nữa hết. Đó, tại Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga đây là đào tạo một con người Phật giáo Việt Nam hoàn toàn mà vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thích Ca Mâu Ni để lại.